Thưa quý bà và anh chị em, cách đây mấy ngày tôi ra uống cà phê ở một quán vỉa hè. Tôi ngồi đó để nghe những chuyện nhân tình thế thái. Có mấy người bàn chuyện về kỳ thi đại học vừa qua và về một anh thủ khoa trường y Hà Nội. Anh ấy là con nhà nghèo, nghèo lắm, nghèo sơ, nghèo xác. Bố anh vá xe sửa xe ở mé đường, và thậm chí ông ta không dám thuê nhà trọ mà ở trong một cái cống thật lớn người ta để ở mé đường để xây dựng những con đường cao tốc ngoài Hà Nội. Và những người trong quán cà phê mới bàn rằng thời buổi này con nhà nghèo hiếu học xem ra không thiếu. Chúng ta gặp hoài con nhà giàu mà hiếu học mà học giỏi thời này xem ra rất hiếm. Vì thế bây giờ báo chí đừng có đăng con nhà nghèo hiếu học nữa, mà có đứa nào con nhà giàu hiếu học học giỏi thì đăng lên. Bởi vì con nhà giàu bây giờ ăn chơi lắm, trác táng lắm, lười biếng lắm, quậy phá lắm. Như thế chúng ta thấy rằng đối với con nhà nghèo, cái anh thủ khoa trường y đó, vào được trường y mà đậu thủ khoa đúng là phải lách qua một cánh cửa thật là hẹp, phải nỗ lực cố gắng nhiều lắm, nhưng anh ta vào được. Còn con nhà giàu đó, đủ phương tiện, đủ điều kiện, ăn học bao nhiêu cũng được, nhưng nhiều khi lại không lo ăn học, lêu lổng, hư hỏng, và thậm chí đánh mất cả tương lai. Hôm nay Chúa nói với chúng ta qua câu hỏi của một người hỏi Chúa: thưa Thầy, những người được cứu độ có phải là ít lắm không ạ? Câu hỏi này là một câu hỏi mà muốn người trả lời theo ý mình là yes, đúng như vậy. Và đây là câu hỏi của một người Do Thái. Người Do Thái là người nghĩ rằng mình được ưu tuyển, mình có một cái gì bảo đảm, mình sẽ được ở trong vương quốc của Chúa. Còn các dân ngoại thì còn lâu. Và Chúa Giê-xu thay vì trả lời là ít hay nhiều, người không nói, mà người nói anh em, cái người hỏi đó, coi chừng, phải cố gắng phấn đấu mà vào qua cửa hẹp, coi chừng kẻo mà lại phải ân hận, bởi vì tưởng rằng mình ngon lành mà hóa ra cuối cùng thì thấy ông Abraham, ông Isaac, ông Jacob và các dân ngoại đông tây nam bắc, người ta vào trong vương quốc của Thiên Chúa, ngồi chễm chệ ở trong đó mà dự tiệc vui, còn mình thì bị đuổi ra ngoài, gõ cửa mãi mà ông chủ tiệc là chính Thiên Chúa bảo: ta không biết các ngươi là ai. Phũ phàng quá, trớ trêu quá, làm sao mà không biết được? Chúa biết chứ, ông chủ biết chứ. Bởi vì những người đó trả lời rằng chúng tôi vẫn ăn uống trước mặt ông mà, ông cũng đã từng giảng dạy ở phố xá của chúng tôi mà, sao bây giờ lại bảo là không biết? Biết mặt, biết người, nhưng mà đời sống, hành vi là cái gì mà làm cho Chúa không biết? Bởi Chúa không quen với những kẻ mà Chúa gọi là làm điều gian ác. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều gian ác. Làm những điều đó Chúa không biết, bởi vì Chúa không gian ác. Cho nên tất cả những ai làm điều bất chính, gian ác thì không được vào nước trời. Không có một cái gì bảo đảm như một cái vé để mà người ta vào trong một rạp hát hay lên một cái máy bay, mà Chúa nói phải nỗ lực, phải phấn đấu, phải vươn lên, phải ép mình, phải làm cho mình trở thành thanh thoát nhẹ nhàng để có thể vào qua cửa hẹp. Chúng ta nghe trong bài đọc sách ông ngôn sứ Isaiah hôm nay, ông ấy nhìn một cái viễn tượng về vương quốc của Chúa. Ở đó người Do Thái, người Israel không phải là người được ưu tiên. Đừng tưởng chuyện đó. Mà Chúa nói rằng tất cả mọi dân mọi nước, từ hải đảo xa xăm, từ những cái dân mà người Do Thái coi thường, coi khinh đó, họ sẽ tuốn về Jerusalem, họ vào đền thờ của Chúa. Và Chúa còn nói rằng thậm chí là có những người còn được chọn để làm tư tế, làm thầy Lê Vi, mà tư tế Lê Vi là những đặc quyền của người Do Thái mà thôi. Thậm chí là chỉ có một vài chi tộc được chọn để làm cái công việc này thôi, chứ không phải những người Do Thái bình thường mà đã được đâu. Nhưng Chúa nói các dân các nước sẽ được như thế hết. Và người Israel đừng tự phụ, mà phải coi chừng. Coi chừng tưởng rằng mình đứng đầu sẽ xuống hàng chót, và những kẻ mà mình cho là chót hết, họ sẽ vượt qua mình lên hàng đầu mà vào nước trời. Thưa quý ông bà và anh chị em, như vậy là vào nước trời vừa khó mà vừa dễ. Dễ là vì Chúa luôn mở cửa để đón nhận. Khó là ở nơi chúng ta, con người yếu đuối, hữu hạn, tham sân si. Chúng ta thích những cái dễ dãi, thoải mái, và chúng ta ngại ngần những cái mà mình phải nỗ lực và cố gắng. Chúng ta hãy nghe tác giả thư Hippri nói với chúng ta trong bài đọc thứ hai hôm nay về sự sửa dạy là cần thiết, là hữu ích, là ân phúc mà Chúa dành cho con cái của người. Như các bậc cha mẹ thương con thực sự thì phải lo mà sửa dạy con cái, và con cái đón nhận sự sửa dạy đó như là tình thương của cha mẹ, chứ không phải là sự trừng phạt. Tác giả thư Hippri nói hãy nhận sự sửa dạy của Chúa. Chúa thương ai thì Chúa mới sửa dạy. Giống như người Việt Nam chúng ta nói thương thì cho roi cho vọt. Và tác giả thư Hippri cũng nói Chúa thương ai thì Chúa dùng roi vọt mà sửa dạy. Mà thưa quý ông bà và anh chị em, tất cả chúng ta nên tốt, nên thân, nên người, có ai trong chúng ta là không từng được sửa dạy không? Tôi nghĩ là không. Từ tấm bé chúng ta đã được dạy dỗ, được sửa dạy, mà đón nhận sự sửa dạy đó thì mới nên thân, nên người tử tế đàng hoàng được. Trong đời sống đạo, trong đời sống đức tin cũng vậy. Chúa sửa dạy chúng ta bằng lời của người như chúng ta đang nghe. Chúa sửa dạy chúng ta bằng những biến cố mà Chúa gửi đến, mà có khi chúng ta cảm thấy khó chịu, chúng ta cảm thấy khó hiểu, chúng ta cảm thấy khó chấp nhận. Nhưng tác giả thư Hippri nói với chúng ta, đó là tình thương thực sự của Thiên Chúa là Cha. Cha mẹ mà không thương con thì mặc kệ mày, mày muốn ra sao thì ra, mày tốt thì mày được nhờ, mà mày xấu thì mày phải chịu cái hậu quả, tao không cần biết. Đấy là những cha mẹ không thực sự thương con, để mặc con lớn lên như cây cỏ. Còn những bậc cha mẹ tử tế đàng hoàng thương con thì phải dạy dỗ. Chúng ta cần có sự dạy dỗ như vậy của Chúa để chúng ta trở thành những người mà đủ tư cách bước vào nước của Thiên Chúa. Có một cô bé đang học lớp giáo lý dự tòng gặp tôi và nói với tôi rằng, thưa cha, con đang học giáo lý để con trở thành người công giáo. Con thấy nhiều điều ở trong lớp giáo lý các cha, các thầy, các sơ, các bác dạy con rất hay, rất tốt. Con về con xin cha mẹ con để cho con được rửa tội thành người công giáo. Cha mẹ con không bằng lòng. Cha mẹ con nói rằng con muốn học cái gì thì học, nhưng mà thành người công giáo thì cha mẹ không bằng lòng. Bây giờ con phải làm sao đây hả cha? Cô bé hỏi tôi như vậy. Và tôi nói, đúng, trường hợp của con là rất khó. Con yêu mến, con ước mong, nhưng mà rất khó. Một bên là điều mà con ước mong, một bên là lòng hiếu thảo với cha mẹ. Khó chứ. Thưa quý ông bà và anh chị em, đó là cửa hẹp. Cửa hẹp. Và tôi bảo với cô bé, tất cả những gì con học là tốt về mặt lý thuyết thôi, ở trong lớp giáo lý dự tầm. Bây giờ con hãy biến nó thành cái gì là thực tế trong đời sống của con, để con sống những điều đó ngay trong gia đình của con, để cha mẹ con, anh chị em con thấy rằng con có cái gì đó đặc biệt được biến đổi từ những điều con đã học trong giáo lý công giáo. Con hãy sống nhiệt thành hơn với gia đình, con hãy sống hiếu thảo hơn, yêu thương anh chị em mình nhiều hơn. Và cha nghĩ rằng dần dà cha mẹ con sẽ hiểu, và không ai từ chối những điều tốt đã biến đổi con cái mình bao giờ. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cũng có thể làm được điều đó chứ. Đời sống của chúng ta, bổn phận của chúng ta, ơn gọi của chúng ta, dù là đi tu như chúng tôi, hay là sống một cuộc đời hôn nhân hay bình thường bên ngoài với anh, của quý ông bà và anh chị em, tất cả chúng ta đều có những cánh cửa mà chúng ta phải vượt qua, những cánh cửa mà chúng ta phải nỗ lực, phải phấn đấu như Chúa nói hôm nay. Nhưng mà không phải, không bao giờ là đóng kín, luôn mở ngỏ. Đó là những cơ hội để chúng ta khẳng định mình. Làm cha mẹ cũng vậy, làm vợ chồng cũng vậy, làm bằng hữu cũng vậy, hay là một linh mục tu sĩ cũng thế. Luôn luôn phải vượt qua chính mình với bất biết bao nhiêu những cái cồng kềnh gai góc, làm cho chúng ta vướng víu, chúng ta không tiến lên được, không vươn lên được, không vào được ở trong một cái thực tại mới mẻ và tốt lành mà Chúa mời gọi. Tác giả thư Hebrew hôm nay nói với chúng ta rằng khi bị sửa dạy đó thì thường người ta cảm thấy phiền lòng, nhưng ai đón nhận sửa dạy như một sự rèn luyện thì tác giả thư Hebrew khẳng định rằng người đó sẽ tìm được bình an và sự công chính. Chúng ta xin Chúa, chúng ta hôm nay nghe lời của Chúa, và chính Chúa Giêsu đã đi vào cửa hẹp trước chúng ta, đã đi con đường hẹp trước chúng ta, đó là thập giá của người, để đạt được điều lớn lao, đó là ơn cứu độ chúng ta. Thì chúng ta bước theo người, chúng ta cũng đi cái hành trình đó, và ở cuối hành trình sẽ là hạnh phúc tràn đầy chờ đón chúng ta. Ở đấy là hoan lạc, bình an và sự công chính. Amen.